hỏi cái tai của tôi hiện giờ nó là an trụ hay là nó không an trụ. Nếu tôi cầm cái tắc trụ hay không trụ, nếu tôi cầm cái ly, cầm một cái gì đó thì là trụ hay không trụ. Còn cầm một cái là còn dính, còn mắc, phải không? Tất cả cái, nếu cầm cái nào cũng thuộc về dính mắc hết. Chỉ khi nào tâm, cái tai thôi không cầm một cái gì thì đó là tâm tôi đang an trụ, phải không? An trụ là không dính một cái gì. Chấp có, chấp không, chấp phải, chấp quấy, chấp hơn, chấp thua là trụ hay không trụ? Là dính hết. Chỉ không có một cái dính nào hết thì đó mới gọi là trụ. Trụ cái chỗ không trụ. Vì mình nắm cái ly thì người ta thấy như mình trụ ở cái ly, mà thực ra đó là dính mắc chứ không phải là an trụ. Còn nắm, còn dũng không và cái gì là có một cái xích kèm giữ bám chặt ở nơi đó. Còn không dính cái gì hết thì có cái gì kèm giữ, có gì bám chặt, thì đó là cái chỗ tự tại, tự do, giải thoát. Như vậy gọi là trụ chỗ không trụ. Thì quý vị nhớ, ở đây nói tu là tâm trụ chỗ không trụ, mà không trụ gọi đó là trụ, tức là không dính tất cả. Nói như hồi nãy tôi nhắc đó, Kinh Kim Cang Phật bảo rằng không trụ sắc thanh hương vị xúc đó, đó là không trụ tất cả chỗ, đó là an trụ tâm. Như vậy thì trên đường tu muốn cho tâm mình an trụ như vậy thì phải đừng dính như cái nào. Hiện giờ chúng ta có những cái bệnh, không mắc cái này thì nó kẹt cái khác. Nhiều khi có lắm người thắc mắc, nói rằng chúng ta tu thì không có nghĩ ác, chứ có quyền nghĩ thiện, phải không? Nghĩ thiện là nghĩ lành, nghĩ thiện mới là tu. Mà tại sao Lục Tổ bảo Ngài Đạo Minh rằng không nghĩ thiện, không nghĩ ác? Chỗ nào là bản lai diện mục của Thượng Tọa Minh đó? Như vậy thì cái bản lai diện mục của mình là chỗ không nghĩ thiện, không nghĩ ác. Thì như vậy người ta cứ ngỡ rằng mình tu mà tới không có nghĩ thiện, không nghĩ ác thì mình là người gì? Người gì? Là người tự tại. Bởi vì chúng ta có cái bệnh nói rằng mình phải ghét cái ác, trọng cái lành, phải không? Trọng cái thiện. Ghét cái ác thì cái đó là xấu, phải chừa bỏ. Còn cái thiện là cái tốt, phải cố gắng làm. Bởi mình ghét cái ác, thích cái thiện, cho nên ai làm điều lành thế mình thương, ai làm điều dữ cái thì mình sao? Mình ghét. Đó. Như vậy thì còn trọng cái thiện, quý cái thiện, ghét cái ác, không ưa cái ác thì còn thương còn ghét, phải không? Như vậy thì cái người làm ác bị người ta bắt, ta đánh, lúc đó mình sao? Cười hay là thương? Đã là ghét thì không thể thương, phải không? Mà như vậy thì tự nhiên chúng ta có một cái dính. Dính là cái dính đó nó quá tế nhị đi, người đời không biết được. Chỉ khi nào đối với cái thiện cái ác mình đều không có dính, không còn ở trong nội tâm mình, thì tất cả cái hai bên không có. Không chấp cái thiện thì ai làm thiện tốt, không chấp cái ác cho nên người nào làm ác thì người đó tự chịu, mình không có giận, không có thù. Nhưng mà nói như vậy, nếu mình không có nghĩ thiện, mình không có nghĩ ác, rồi mình làm thiện hay làm ác? Nếu không nghĩ thiện, không nghĩ ác là lúc đó mình làm thiện hay làm ác? Cái chỗ này là cái chỗ phải lưu tâm. Bởi vì khi cái người tu á, không nghĩ thiện, không nghĩ ác, mà không bao giờ làm ác. Tôi nói thí dụ, khi quý vị đang đi đường, quý vị là cái người biết tu hành, làm chủ tâm mình, nhưng mà đang đi đường bất thành, có đứa bé ôm cặp đi học, nó xảy chân nó té trước mặt mình, thì lúc đó mình cười rồi bỏ đi hay là đỡ nó? Cười bỏ đi hay là đỡ? Tự nhiên mình không có khởi cái niệm làm phước gì hết á, nhưng mà thấy người ta khổ là lại đỡ lên liền. Cho nên trong nhà Phật gọi là vô duyên từ, tức là lòng từ không đợi cái duyên cớ. Nó là khi mình tới chỗ đó rồi, tự nhiên cái gì thấy người ta khổ thì mình lăn xả cứu, chứ không nói tôi cứu người đó để được phước. Không cứu sao tội, không phải vậy. Mà thấy người ta khổ sẵn sàng cứu, nhưng mà không có đợi duyên cớ. Còn hiện giờ chúng ta làm gì cũng hơi duyên cớ quá, đợi có cái duyên cớ làm cái đó được cái gì tôi mới làm chứ. Làm đó mà không là không bao giờ làm. Như vậy cho nên cái tình thương của mình nó bị giới hạn. Còn khi mà không còn hai bên nữa thì tình thương mới trùm khắp. Nó trùm khắp thì dường như không có, mà nó có rất là lớn, rất là mênh mông. Hiểu vậy thì không có nghi ngờ, chứ không thì bị người ta hỏi người tu thiền không nghĩ thiện, không nghĩ ác, chắc quý vị như người khờ rồi, gặp người ta khổ cũng không xót xa, rồi gặp những cái gì mình cũng không muốn tiếp cứu. Không phải vậy. Thì cái chỗ này quý vị nhớ, ở trong sử Phật kể lại tiền thân ngài, có một lần ngài nghe con cọp nó rắm ở dưới hố, ngài tới ngài nhìn thấy con cọp mẹ với con cọp con mà đương đói khát quá sức, rồi bỗng nhiên ngài lăn người xuống cho nó ăn.